Vừa rồi chúng ta có chia sẻ về tóm tắt về quá trình thiền tập của chúng ta. Còn bây giờ tôi sẽ tóm tắt cho quý vị về cái hành trình để vượt thoát nỗi lo qua những cái bài pháp thoại mà chúng ta đã học trong tuần qua. Ở đây chúng ta làm một cái ô. Chúng ta ghi là tạm biệt nỗi lo. Nó có bốn cái cách. Các bạn cố gắng ghi xuống. Ở đây là chúng ta có một cái lý do đầu tiên, cái cách đầu tiên. Đó là bớt mong cầu và bớt tránh né. Cách thứ hai, cái ô thứ hai đó là bạn phải có kinh nghiệm đối ứng và bạn phải có trí tuệ. Cách thứ ba, ô thứ ba đó là bạn phải tự tin, hoặc là bạn phải có sức chịu đựng. Và ô thứ tư, cách thứ tư, đó là bạn có khả năng hài lòng với những gì mình đang có. Khi mà bạn bớt đi những cái desire, những cái mong muốn của mình, thì bạn sẽ bớt lo. Hầu hết những nỗi lo của chúng ta là do muốn mọi thứ nó diễn ra đúng với ý của mình, hay là muốn thêm sự hưởng thụ. Và khi mà bạn càng mong muốn thì bạn sẽ càng chống cự, chống cự với những cái gì mà nó xảy ra với, trái với ý của mình, hay là bạn sợ là nó sẽ có những cái điều tồi tệ, những cái điều xấu nó xảy ra, và bạn sẽ sẵn sàng phản ứng với tất cả những cái thứ đó. Vậy thì khi mà bạn bớt được cái desire hay là cái hatred, là cái tâm tránh né, bạn bớt đi sự mong cầu, thì cái nỗi lo của bạn nó sẽ được suy giảm. Mà muốn bớt được mong cầu hay sự tránh né đó, thì bạn phải có cái chánh kiến về hạnh phúc chân thật. Khi bạn có một cái thấy đúng đắn rằng những cái tiện nghi vật chất nó chỉ đem lại sự thỏa mãn nhất thời, nó là một cái satisfaction thôi, chứ nó không phải là một cái happiness. Hay là những tiện nghi về tinh thần như là danh dự, quyền lực, hay là sự yêu thương, nó cũng chỉ đem lại sự thỏa mãn nhất thời. Và ở trong chúng ta nó có một cái khả năng lớn hơn, đó là vượt thoát những cái mong muốn đó để có được một cái tâm bình an, tỉnh tại, thì đó là cái hạnh phúc chân thực. Thì khi mình có được cái chánh kiến như vậy, mình chấp nhận cái tư tưởng đó và mình sống với cái tư tưởng đó, thì tự động cái mong cầu và cái sự tránh né nó sẽ rơi rụng bớt. Mà muốn có được cái chánh kiến này đó, thì bạn phải tư duy, phải thường xuyên tư duy, rồi bạn có thể quan sát, quan sát đời sống chung quanh bạn. Ví dụ mình quan sát những người có quyền lực, họ có hạnh phúc không? Những người giàu có hạnh phúc không? Những người được người khác yêu thương chiều chuộng có hạnh phúc không? Hoặc là bạn cần có sự trải nghiệm sống thêm nữa, thăng trầm thêm nữa, nghiệt ngã thêm nữa, thành bại vinh nhục thêm nữa, thì bạn sẽ có được cái thấy đó. Hoặc là không cần trải nghiệm nhiều, không cần nhìn ai hết, không cần mất thời gian để suy nghĩ mãi mà không ra, chúng ta còn có một cái phương pháp nữa, đó là thiền. Còn kinh nghiệm đối ứng, một cái người có kinh nghiệm đối ứng, thí dụ như là bạn thường xuyên đi cái chuyến xe từ Bảo Lộc về Sài Gòn, bạn đi thường xuyên mỗi tuần mỗi lần, thì bạn không cần phải lo nữa. Bạn biết là chuyến xe nó có mấy giờ, nó trễ một chút cũng không sao, thường thường nó có thể trễ 15-20 phút, và có khi nó đi 3 tiếng rưỡi vào lúc giữa khuya, có khi nó đi 5 tiếng ban ngày tại vì kẹt xe. Thành ra bạn không cần phải lo, bạn cứ ngồi yên, nó chở bạn tới nơi, bạn sẽ biết cái gì nó sẽ xảy ra hết. Cái đó gọi là có kinh nghiệm đối ứng. Còn khi bạn chưa có kinh nghiệm, bạn đi mới lần đầu thì bạn lo đủ thứ hết. Nó chỉ cần vượt ra khỏi cái sự tiên đoán của bạn, cái sự sắp xếp của bạn là nỗi lo nó xuất hiện. Cho nên khi mà bạn trải nghiệm và bạn có học hỏi, có tích lũy được thì nó trở thành một cái thứ kinh nghiệm đối ứng, thì nó sẽ giúp cho bạn bớt lo lắng. Vậy thì muốn có kinh nghiệm đối ứng thì bạn cũng cần có cái sự trải nghiệm. Bạn cũng cần tư duy và quan sát. Thật ra tư duy thì nó chỉ biến thành cái kiến thức đối ứng thôi, nó chưa thành cái trải nghiệm, nhưng mà nó cũng giúp được. Cho nên mình cho nó vào một ô. Còn muốn có trí tuệ thì phải làm sao? Ngồi suy nghĩ thì không có trí tuệ được. Đọc nhiều sách cũng không thể có trí tuệ được, mà phải thiền. Quay vào bên trong, khám phá bản thân, phá vỡ phiền não. Ô thứ ba, đó là tự tin và sức chịu đựng. Chúng ta cũng có một số tự tin đó. Tự tin trên cái sự thông minh của mình, trên tài năng của mình, trên những thành tựu của mình. Nhưng mà chúng ta thấy thường thường những cái tự tin của chúng ta là do người khác tin tưởng. Cái gì mà mình làm được người khác công nhận, quý trọng và ngưỡng mộ thì mình sẽ rất là tin trong cái đó. Còn khi mà mình làm mà bị người khác phủ nhận, người khác không tin, người khác không chấp nhận, thì mình mất dần cái niềm tin vào những cái việc mình làm và mình sẽ bỏ cuộc. Cho nên thường thường những cái mà gọi là tự tin, kỳ thực nó là tha tin, tức là niềm tin nó đến từ bên ngoài. Và khi người ta bớt tin vào cái đó nữa, hồi trước rất là tin, sau này người ta không thích, người ta không tin nữa, người ta rút niềm tin lại, thì cái niềm tin vào bản thân của mình cũng bị sụp đổ. Cho nên hầu hết cái gọi là tự tin nó bị điều kiện hóa, tức là nó phải dựa trên cái niềm tin người khác thì mình mới tin vào bản thân của mình. Nhất là khi mình bị người khác bỏ rơi, người khác không thương mình nữa, bị bội bạc, là mình mất trắng niềm tin vào bản thân của mình. Tại mình nghĩ mình như thế nào mà để người đó bỏ mình đi tìm một người khác khá hơn. Cho nên cái niềm tin nó bị sụp đổ. Vậy thì cái niềm tự tin ở đây đó, mà gọi là niềm tự tin đích thực, là bạn phải chiến thắng chính mình, chiến thắng những cái bóng tối, những thế lực ma quái, những cái yếu kém, những năng lượng tiêu cực trong chính mình. Thì niềm tự tin này do chính mình tạo dựng ra, chứ không phải là dựa trên cái niềm tin của người khác. Và khi một người có niềm tự tin rồi đó, thì người khác có tin hay không không còn quan trọng nữa. Vậy thì bạn muốn có niềm tự tin thì bạn phải quay vào bên trong thay vì bạn hướng ra bên ngoài. Mà quay vào bên trong không phải là vấn đề để mà chìm vào nội tâm của mình để suy nghĩ vẩn vơ, mà để phân tích giải thích một cái gì. Quay vào bên trong để thiền, cũng thiền nữa. Mà muốn có sức chịu đựng thì bạn một mặt là bạn phải buông xả những cảm giác dễ chịu, và bạn học cách chấp nhận càng nhiều càng tốt những cảm giác khó chịu. Cái dung lượng trái tim của bạn, cái capacity, nó có thể lớn hoặc nó có thể nhỏ, nó tùy thuộc vào cái phẩm chất đời sống của bạn. Có khi nó chỉ là một tô nước, nhưng có khi nó là một dòng sông. Cái này nó tùy thuộc vào cái sự luyện tập của bạn. Vậy thì khi mà bạn nuông chiều bản thân á, hưởng thụ, thì cái sức chịu đựng nó rất là yếu ớt. Còn nếu mà bạn buông bớt sự hưởng thụ thì sức chịu đựng nó sẽ lớn rộng ra. Đến nỗi có những người có một trái tim chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau của hàng trăm hàng ngàn người, nói chung là cả một cộng đồng hay là cả một cá nhân loại, đó là bậc thánh. Thì ai trong chúng ta cũng có cái chất thánh hết, cho nên chúng ta tin tưởng là chúng ta có thể làm được. tuy không trở thành một bậc thánh liền, nhưng mà mình trên đường mình đi về cái hướng đó. Vậy thì muốn có sức chịu đựng lớn thì bạn phải buông xả bớt những cái sự hưởng thụ, tức là những cái gì đem lại những cảm giác dễ chịu, càng nhiều càng tốt. Và đồng thời bạn học cách chấp nhận càng nhiều càng tốt những cái gì đem lại những cảm giác khó chịu, những thử thách, những khó khăn, những điều kiện trái nghịch, bạn chấp nhận càng nhiều càng tốt thì sức chịu đựng của bạn sẽ lớn ra. Mà để có thể làm được điều này thì bạn lại cần có hai thứ. Một là ý chí, hai là ý thức. Ý chí là will, còn ý thức là awareness hay là mindfulness. Có khi bạn dùng ý chí để tự nhắc nhở mình buông bỏ bớt, không có đòi hỏi nữa, không có mong cầu nữa. Bạn dùng ý chí để nhắc nhở mình phải cố gắng chấp nhận người đó, chấp nhận hoàn cảnh đó. Và dùng ý chí để tự ép mình chấp nhận. Có khi bạn sử dụng cách này, mà hầu hết là chúng ta đang sử dụng cách này. Nhưng mà ở đây bạn có thể học hỏi thêm một cách nữa là dùng ý thức. Tức là dùng cái sự tỉnh thức, cái awareness, để bạn quan sát cái tâm đang phản ứng, nó chưa chịu chấp nhận. Hoặc là cái tâm đang tìm cầu, đòi hỏi sự hưởng thụ. Bạn quan sát nó. Khi bạn quan sát cái tâm tìm cầu sự hưởng thụ thì nó sẽ yếu ớt và nó sẽ rơi rụng. Bạn quan sát cái tâm chống cự những cái điều trái ý thì nó cũng sẽ yếu ớt và rơi rụng. Cái này gọi là ý thức. Mà thật ra ý thức là cái thứ vũ khí có thể làm được điều đó tốt gấp trăm ngàn lần so với ý chí. Mặc dù ý chí có thể đem lại kết quả ngay lập tức, nhưng mà không có diệt được tận gốc. Chỉ có ý thức mới diệt được tận gốc. Mà muốn có ý chí và muốn có ý thức luôn thì bạn phải có sự tỉnh thức. Mà muốn có tỉnh thức thì phải thiền. Tại vì bạn có ý chí mà bạn không có sự tỉnh thức thì bạn cũng không có dùng được. Bạn không có nhớ ra là mình phải chấp nhận hay là mình phải buông bỏ. Bây giờ sự hài lòng. Muốn có sự hài lòng, hài lòng tức là contentment, hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại, thì bạn phải ý thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Có ý thức và thưởng thức luôn. Và thưởng thức nó. Thưởng thức được. Thưởng thức là muốn nói tới một cái quá trình, dù quá trình đó dài đôi ba phút thôi, hơn là mình chỉ mới ý thức sớt ngang qua trong mấy giây là mình quên. Ở đây mình duy trì cái ý thức đó luôn, là mình thưởng thức, mình enjoy được cái present moment, cái khoảnh khắc của hiện tại. Có nhiều khi bạn có những điều kiện hạnh phúc mà bạn không nhận ra, không có ý thức được mình đang có, thì ở đây nó cần có một cái gọi là nhớ ra, nhận ra, thấy được cái thứ đó là điều kiện của hạnh phúc. Chứ nhiều khi mình thấy nó có đó mà mình không nhớ nó là điều kiện của hạnh phúc thì làm sao mình có hạnh phúc được. Cho nên hầu hết mình không hài lòng về cuộc sống của mình là do mình không có nhớ những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thí dụ như đôi chân. Làm sao ai có thể nghĩ đôi chân là một điều kiện của hạnh phúc? Chỉ khi nào chúng ta nằm trong bệnh viện vì một cái tai nạn giao thông, chúng ta bị rơi vào một cái tai nạn sóng thần hay là động đất, không có thể đi được nữa, thì mới nhớ rằng là, mới nhận ra rằng là không cần gì hết, chỉ cần có đôi chân lành lặn để mà đi thôi, không cần ai nhiều, không cần nạn gỗ, đi được là hạnh phúc rồi. Và trên thế giới có hàng triệu người có thể đổi cả gia tài để có được một đôi chân lành lặn để đi, mà khi chúng ta đang có thì chúng ta không hề biết. Đó là vấn đề của con người. Con người không có hạnh phúc được là do không có nhớ ra những điều kiện mình đang có, chứ không phải là không có. Mà muốn làm được điều này thì phải có sự tỉnh thức. Mà muốn có sự tỉnh thức thì phải thiền. Này giống như câu trả lời là tại sao ta phải thiền. Giải quyết những vấn đề ngược lại. Nhưng mà còn hai cái lý do lớn nữa để chúng ta có thể tạm biệt nỗi lo. Lý do thứ năm đó là bạn phải có con đường lớn, tức là có lý tưởng, big ideal, lý tưởng lớn, mở rộng con đường cho nhiều người cùng đi, cùng hướng, chia sẻ cho nhiều người. Bạn có lý tưởng không? Ước mơ lớn của bạn là gì? À, để bạn có thể trở thành một nhân vật gì đó, để bạn, dù là bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng, nhưng mà thông qua cái mục đích đóng góp cộng đồng để bạn trở thành nổi bật, trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng, thì cái đó cũng là phục vụ cho tự ngã. Khi mà bạn có ý đồ phục vụ cho tự ngã thì trời đất sẽ không gửi năng lượng giúp bạn. Ở đây không phải là giúp mà nhờ bạn làm giúp, nghĩa là bạn đóng vai trò sứ mệnh. Sứ mệnh là mang trọng trách đại diện cho một cái gì đó, một đoàn thể, một tổ chức, một cộng đồng, một quốc gia, hay là một cái gì đó lớn lao, chứ không phải là cho cái riêng của bạn thì gọi là sứ mệnh. Thành ra người nào gọi là tôi đang thực hiện sứ mệnh mà toàn là phát triển bản ngã cái tôi không, thì đó là sự giả mạo, hoặc là nó chỉ tồn tại được một thời gian rất là ngắn và bị trời đất lấy lại hết những cái điều kiện tương lai, sẽ tìm được trao cho người khác. Vậy cho nên khi mà bạn làm kinh tế, hay là bạn đầu tư, bạn phát triển một cái gì đó để cuối cùng phục vụ cho một cái mục đích chung, lợi ích chung, thì trời đất sẽ yểm trợ bạn, sẽ gửi điều kiện thuận lợi đó cho bạn. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng là mình phải giữ cái tâm ban đầu này xuyên suốt, không có được để cho nó bị bào mòn hay là bị biến chất. Vậy thì khi bạn có con đường lớn rồi thì bạn sẽ bớt lo cho những cái nhỏ nhặt, những cái đời thường, những cái tầm thường. Bạn sẽ nghĩ tới những điều lớn lao. Vậy thì làm sao để mình có được con đường lớn? Thì bạn có thể ngồi đó để mà suy gẫm cuộc đời, suy gẫm những vấn đề của xã hội. Xã hội có quá nhiều khó khăn, khó khăn về đủ mọi mặt, nhưng mà cái lớn nhất, cái lỗ hổng lớn nhất của mọi xã hội, chứ không phải chỉ xã hội Việt Nam không, đó là giá trị tâm hồn. Người ta cứ đâm đầu lo phát triển kinh tế, và người ta tin rằng khi kinh tế phát triển thì sẽ vực dậy hết mọi thứ. Nhưng mà đôi khi là ngược lại, kinh tế phát triển nó tàn phá rất là nhiều thứ. Gần như là kinh tế phát triển nó không có tương ưng mấy với giá trị tinh thần. Rất hiếm khi có những người làm kinh tế giỏi mà họ giữ được cái đời sống tinh thần tốt, mà họ có thể vực dậy những cái giá trị quý giá khác. Có nhưng mà rất là ít. Hầu hết là tàn phá. Đầu tiên là tàn phá môi sinh, sau đó là tàn phá những cái liên hệ tình cảm, rồi tàn phá chính cái đạo đức của mình. Cho nên chúng ta ngồi suy gẫm lại, chúng ta thấy chúng ta đóng góp gì đây, đóng góp bằng cách nào vào xã hội. Có thể thông qua kinh tế, mình dùng kinh tế để mình vực dậy những giá trị khác, đóng góp tài chính cho nền giáo dục, cho những giá trị về tâm linh chẳng hạn. Hoặc là bạn tìm ra hoặc là nhớ lại sứ mệnh của mình, nhớ lại mình từng là chiến binh của vũ trụ chẳng hạn, xuống đây để làm chuyện gì đó, hoặc còn rất nhỏ nhưng mà lớn rồi mình trở thành chiến binh trên thương trường mà bị thương tật tùm lum hết. Hồi nhỏ mình có giấc mơ rất là đẹp mà lớn lên mình nghĩ đó là hoang đường, bây giờ có sự thật rồi. Mình còn ước mơ là thay đổi cả cái xã hội này, còn giờ là mình đóng góp vào sự tàn phá xã hội. Cho nên mình phải thoát ra cái vai diễn của mình. Mình cần xách gói đi về một cái miền quê yên ả nào đó, một cái nơi rất là đẹp như là bản hoa anh đào. Tôi có mời một anh đã từng lừng lẫy trong thương trường, có giống như là chính trường ở Việt Nam. Mời anh về đây ở một thời gian, quy ẩn giang hồ, rút chân ra khỏi giang hồ, về đây để tình dưỡng tâm hồn. Tại vì anh đang trong một cái chiều hướng suy thoái và đánh mất những cái giá trị tốt đẹp của mình trước đây, một người rất là tài giỏi, một người rất là thông minh, một người rất là có tâm, một có tâm. Nhưng mà có những cái bước trượt trong cái quá trình mà mình phát triển kinh tế, và anh đã không còn là chính mình trước đó nữa, và cái nguy cơ sụp đổ rất là lớn. Và tôi muốn mời anh về đây tĩnh dưỡng một thời gian, tĩnh dưỡng để rồi đi tiếp mà, nạp năng lượng trở lại, làm mới con người mình lại thì là rất là cần thiết. Và anh đang suy nghĩ có đủ can đảm hay không, mặc dù biết là cần nhưng mà không biết là đủ can đảm để làm hay không. Và khi mà mình ngồi mình nhớ lại cái sứ mệnh của mình thì có thể là mình sẽ buông bỏ những cái mong cầu không cần thiết. Nhiều khi mình tích góp là để dành cho con cháu của mình, hy vọng là nó sẽ có một cái tương lai sáng lạn. Nhưng mà kỳ thực là mình đang hủy diệt nó, tại vì tạo cái sự hưởng thụ, mà tạo sự hưởng thụ là tạo sự yếu đuối. Cho nên những thứ đó không cần thiết. Sứ mệnh của mình không phải để phục vụ cho một hai người, mà phục vụ rất là nhiều người. Mà muốn suy gẫm được những cái vấn nạn xã hội thì bạn phải cần có một điều kiện, đó là bạn phải lùi lại để quan sát, hoặc là bạn phải thiền. Nhiều khi bạn chưa cần tới thiền, bạn chỉ cần rút lui, retreat một thời gian ngắn, bạn ngồi bạn suy gẫm, mà bạn phải tách mình ra khỏi những sinh hoạt hàng ngày, những cái trách nhiệm, những bổn phận bề bộn trong cuộc sống, thì bạn mới nhìn ra được. Nhưng mà cái lùi lại quan sát này nó cũng có hai cách. Một cách nó đến một cách chủ động, một cách nó đến một cách bị động. Chủ động đó là bạn quyết định, không có chuyện gì xảy ra hết, tự động bạn quyết định, bạn lên đường, bạn xách ba lô lên đường đi tìm một cái nơi để mà ngồi xuống nhìn lại những đoạn đường đã đi qua, để xem mình đã làm được gì và mình đã chưa làm được gì, để xem mình đã đóng góp vào xã hội này cái gì và đang vô tình tàn phá xã hội này cái gì. Đó là thế chủ động. Còn thế bị động là phải xảy ra biến cố, bạn phải bankruptcy, phá sản, bạn phải bị tình phụ, bạn phải xảy ra một biến cố gì đó lớn lao cho cái sức khỏe tính mạng của bạn, thì bỗng dưng là bạn sẽ muốn dừng lại một thời gian, bạn sẽ nhìn lại rất là sâu sắc. Cái đó là thế bị động. Nếu có người không thể chủ động thì cứ chờ đó, trời đất sẽ tặng một món quà để nhìn ra cái sứ mệnh của mình. Thí dụ như là mình không có được làm tổng giám đốc nữa chẳng hạn. Nó có cái message trong đó hết, nó có cái thông điệp trong đó hết. Các bạn đừng có sợ hãi, mà phải nhìn cho ra cái ý nghĩa của cái câu chuyện đang xảy ra. Và muốn tìm ra hay nhớ lại cái sứ mệnh của mình thì nó cũng có ba cách. Cách thứ nhất đó là bạn phải thỏa mãn cái tôi của bạn. Khi nào bạn thỏa mãn thì bạn tới đỉnh vinh quang rồi, bạn thấy đủ rồi, thôi tuột xuống để giúp đỡ mọi người. Cái này là hiếm lắm, lên đó là chích cứng ở trên đó luôn. Chứ ít ai mà đạt tới đỉnh vinh quang rồi bắt đầu quay sang giúp đỡ cộng đồng, say sưa trên chiến trường, không có chịu buông gươm. Đợi tới hết nhiệm kỳ rồi mới chịu xuống thôi, chứ còn đang trong nhiệm kỳ không có bước xuống. Nhưng mà cũng có một ít người làm được. Khi mà thỏa mãn cái tôi, thấy à, tới đỉnh vinh quang rồi cũng không có gì hấp dẫn lắm, mình phải làm cái gì đó có giá trị, có ý nghĩa hơn. Hoặc là thất bại lớn, như đã nói ở thế bị động. Khi mình thất bại lớn, mình mới thấy rằng những cái mà mình đã cố công gầy dựng, bám víu trong thời gian qua thật sự không phải là cái sâu sắc nhất mà mình muốn. Và trong cái thất bại này đó, mình mới thật sự là dừng lại, chịu dừng lại, buộc phải dừng lại để suy ngẫm, thì mới thấy rằng là trong người mình còn những cái tố chất khác, mà những tố chất đó nó có thể làm nên những tác phẩm tuyệt vời hơn rất là nhiều lần những cái mình đã lao theo và đánh đổi, thì sẽ nhìn ra được cái sứ mệnh của mình, hy vọng thôi. Và còn một cách nữa để nhìn được sứ mệnh của mình đó là thiền. Không cần phải thất bại thảm hại ha, thì nên lên đây thiền trước đi. vượt qua năm cái điều kiện lớn để tạm biệt nỗi lo, như là bớt mong cầu, bớt tránh né, hai là có kinh nghiệm đối ứng, hay là có trí tuệ, ba là tự tin và có sức chịu đựng, bốn là hài lòng với những gì mình đang có, năm là có được con đường lớn hay là có lý tưởng lớn. Kể cả mình không có năm yếu tố này, mình vẫn có một thứ nữa có thể là giúp cho mình tạm biệt nỗi lo, là mình thiền ngay bây giờ luôn, khỏi cần qua mấy giai đoạn đó. Tự động thiền nó sẽ có được tất cả những cái thứ này. Mà thiền á thì có hai cái phần chính, đó là bạn sống sâu sắc trong hiện tại, tức là cái phương pháp gọi là hiện pháp lạc trú, là cụm từ thuật ngữ rất là quen thuộc của nhà thiền. Dwelling in the present moment, an trú trong hiện tại. Tại vì bạn thấy là cái đuôi của tất cả những cái chùm dẫn này ra nè đều là thiền hết, thì thôi mình đưa nó trở về đây đi, giải quyết luôn ngay từ gốc của nó. Và nếu mà bạn sống an trú trong hiện tại đó, thì bạn cần thêm một điều kiện nữa đi. Nếu bạn sống sâu sắc trong hiện tại thôi thì cũng chưa đủ. Nếu mà chỉ có hiện pháp lạc trú không thì cũng chưa đủ. Có nhiều khi bạn rất là muốn an trú trong hiện tại, nhưng mà phiền não bạn nó không chịu. Nó muốn bạn phải suy nghĩ, nó muốn bạn lo lắng, nó vẫn cứ sợ hãi, nó cứ buồn giận. Và khi những năng lượng nó trào lên rồi thì bạn không thể an trú được. Cho nên bạn không thể dùng ý chí của mình để nhắc nhở mình an trú đi, an trú đi, an trú đi được. Thì phải có thêm một cách nữa. Đó là bạn có thể quan sát được phiền não. Mà muốn sống sâu sắc trong hiện tại thì bạn học cách quan sát thân và quan sát pháp. Còn muốn quan sát được phiền não thì bạn phải học cách quan sát thọ và quan sát tâm. Mà thật ra là đây là bốn lĩnh vực quán niệm, the four foundations of mindfulness: body, dharma, feeling and mind, tứ niệm xứ. Mình chia thành hai nhóm. Và khi bạn quan sát tùy thân thì bài thực tập của chúng ta là gì? This is it. How is it going? Đây là những từ khóa, những câu thần chú, hay là relax, smile, rồi slow down. Còn để quan sát về thọ và tâm thì chúng ta cũng có những cái câu thần chú, những cái từ khóa như là hello my worry, rồi what's going on in my mind, là in my feeling, hoặc là what am I thinking right now or right here, and no matter what they are and how they are, hay là let it be, hoặc là let it go. Cái phần này chúng ta đã học rất kỹ trong những bài pháp thoại trước. This is it hay là that is it, có nghĩa là nó đây rồi, cái bàn đây rồi, tách trà đây rồi, cái hoa hướng dương đây rồi, căn nhà của mình đây rồi, người thương của mình đây rồi, hơi thở của mình đây rồi, tâm của mình đây rồi. Đây là một sự phát hiện, một sự trở về để phát hiện những cái gì đang có mặt trong hiện tại mà mình đã bỏ rơi, đánh mất trong thời gian qua. This is it là một sự nhận diện chính xác. À, nó đây, tâm mình đang có mặt ở đây. Hay là that is it, như là mặt trăng kìa, mặt trời kìa. Đó là mặt trăng, đó là mặt trời, chứ không phải là cái gì khác. Khi mình nhìn nó, mình biết nó là cái chính nó, chứ không phải là một cái thứ khác mà mình bị tâm tưởng của mình nó nhuộm lên, hay là bị những cái si ám trong lòng mình nó che phủ. How is it going? Tức là mình muốn nhìn sâu hơn nữa để mình thấy coi cái đối tượng đó nó diễn ra như thế nào, nó làm sao rồi. Và ngoài ra một số từ khóa như là relax, hay là smile, slow down, là những cái từ để giúp mình có thể quan sát về thân hay là các pháp. Thì nhờ như vậy mà mình có thể an trú được trong hiện tại. Sướng quá, không có người tóm tắt lại tỉ mỉ như vậy. Mà thường thường như vậy là tốn tới đâu hết. Tự thân vận động thì mới tới được, chứ còn có người giúp đỡ nhiều quá là tôi không có tới được. Cứ cầm bản đồ lên nhìn hoài, sao mà tới được? Phải để xuống rồi đi trên đôi chân của mình chứ. Ghi chép cho nhiều vào, để rồi làm tư liệu tham khảo. Ai có hỏi thì biết đường trả lời. Sau này là đóng vai tư vấn thì đem ra nhìn, rồi không nhớ sao mà nó ra vậy nữa. Tại vì lúc ghi nhầm, đó là sự thật đau lòng của sự truyền thừa qua nhiều thế hệ, rơi rớt, pha tạp. Và muốn quan sát được những cảm thọ hay là tâm của mình thì có những cái từ khóa. Hello my worries, xin chào nỗi lo của tôi. Nhìn thẳng vào cái nỗi lo bên trong, nó đang đi tới, và mình xem coi nó sao rồi. What's going on in my mind, in my feelings, hay là what am I thinking right now? Tôi đang nghĩ về cái gì đây? Tức là quan sát tâm của mình. Nhưng mà bất kể nghĩ cái gì cũng được, phiền não nào cũng được, no matter what they are hay là how they are, nó là sao cái đó. Điều quan trọng là ghi nhận một cách trung thực về cái tình trạng của mình, chứ không phải là đang cố gắng trình diễn cho hay cho đẹp. Và let it be, cứ để nó tự nhiên trở thành đi. Hoặc là let it go, cứ để nó trôi đi. Và nếu mình gom tất cả những cái thứ này lại đó, thì nói luôn mấy cái đuôi này lại, thì đây chính là không có gì lớn lao hết. Nó chỉ là sống trong tỉnh thức. Bây giờ trước giờ mình sống theo nhiều cái style, nhiều cái xì tai lắm rồi. Bây giờ mình chọn cái xì tai đó là thiền. Sống thiền hay là sống trong tỉnh thức, làm việc trong tỉnh thức, suy nghĩ trong tỉnh thức, hành động nói năng trong tỉnh thức, ứng xử trong tỉnh thức, giải quyết mọi vấn đề trong tỉnh thức. Và đây chính là hành trình vượt thoát nỗi lo. Và tất cả những phiền não khác cũng dựa trên cái yếu tố cơ bản đã được chia sẻ. Cái này tôi xin xác nhận là đây là những cái thấy của tôi thôi, chứ không có dựa trên bất cứ một cái văn bản nào đã có sẵn. Nếu các bạn có tin tưởng vào cái trải nghiệm của tôi thì các bạn có thể sử dụng nó được, còn không thì thôi, không sao hết, không có bắt buộc. Này nó không phải thuộc về giáo lý đạo Phật hay là một truyền thống thiền nào đã có sẵn, mặc dù những cái chất liệu trong đây đều được lấy từ những cái đó ra, từ truyền thống, từ tuệ giác đạo Phật hay là truyền thống thiền tập của qua nhiều thế hệ, hay là những trải nghiệm trên con đường khám phá chính mình của bản thân tôi, thì tôi chia sẻ cho các bạn. Cái này tôi mới viết lúc 2 giờ khuya tối, chứ nó không có sẵn trước đây. Muốn cho các bạn có một cái nhìn tổng quát trở lại, hoặc là nắm vững lại tất cả những gì mình đã được hấp thụ từ cái khóa này. Hy vọng là nó có thể trở thành một quyển sách chẳng hạn. Tạm biệt nỗi lo. Giờ mình sắp tạm biệt khóa tu, trở về với những nỗi lo. Chắc chắn là các bạn sẽ ít lại. Sẽ được thôi. Phải có một chút cái hoa trái chứ. Rồi nó rụng từ từ sao? Hay ăn từ từ hết. Bạn phải nuôi dưỡng. Chúng ta tạm dừng ở đây.
Do bản năng sinh tồn, mà hầu hết các loài động vật đều có khả năng suy đoán những tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống hay cả tính mạng của mình. Như loài thiên nga phải lo tranh thủ cùng bầy di cư về miền Nam trước khi mùa đông đến. Nếu vô tình bị bỏ lại thì nó không thể nào một mình vượt nổi một đoạn đường hàng nghìn dặm về miền ấm áp, và có thể chết vì không thể tìm thấy thức ăn dưới những lớp tuyết dày. Loài tắc kè hoa cũng khẩn trương chuyển đổi màu da cho kịp thích hợp với màu vỏ cây hay màu lá khi thời tiết giao mùa. Tuy nhiên, lúc nào chúng cũng nơm nớp lo sợ những loài chim có cặp mắt tinh anh phát hiện ra sự ngụy trang của chúng, Vì thế, khả năng quan sát của tắc kè hoa là cực kỳ nhạy bén và chúng di chuyển cũng hết sức nhẹ nhàng và cẩn trọng. Loài người cũng vậy. Tổ tiên ta từ thuở xa xưa cũng vì lo lắng nghĩ đến tương lai mà học cách quan sát thời tiết, chinh phục thú dữ, cất giữ hạt giống kỹ càng để gieo hạt mùa sau. Cứ thế, sự lo lắng ăn sâu vào huyết mạch con người, và ngày hôm nay ta cũng không thể nào không tiếp nối và phát huy thứ vũ khí sinh tồn lợi hại ấy. Xã hội dù văn minh tới đâu cũng không thể dự phòng hết những khó khăn hay hiểm họa bất ngờ, nên ai biết chuẩn bị từ xa một cách chu đáo thì có thể được xem là mẫu người lý tưởng. Thương gia thì luôn lo sợ mất khách hàng, thị trường biến động làm ăn thất bại, công nhân cứ mong muốn được tăng lương hay lo sợ bị đuổi việc, nông dân cũng lo lắng mùa vụ bị thất bát mà xin nợ, học sinh không ngừng quan tâm đến kỳ thi sợ không trúng tuyển vào trường danh tiếng, người bán hàng rong rầu rĩ khi thấy trời đổ cơn mưa, gã ăn mày cũng lo âu khi chiều tàn mà chiếc lon vẫn trống rỗng. Tuy nhiên, không phải bất cứ sự lo lắng nào cũng thuộc về bản năng sinh tồn. Có những mục tiêu phấn đấu chỉ để thăng hoa sự hưởng thụ, không đạt được nó thì ta vẫn có thể tồn tại. Bởi nhận thức của con người khá kỳ lạ, luôn nghĩ rằng càng có nhiều điều kiện tiện nghi từ vật chất đến tinh thần thì sẽ càng an toàn và hạnh phúc, nên cả đời ta không ngừng tích góp. Và càng ra sức tích góp thì ta lại càng lo lắng. Dù cho đã đạt được nguyện vọng rồi thì ta vẫn cứ lo lắng vì sợ thành quả đang có sẽ bị mất đi, hay thấy mình vẫn còn thua suốt kẻ khác. Tệ hơn nữa là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi là ta thấy những gì mình đã đạt được không còn hấp dẫn nữa, nên lại vắt kiệt sức ra để tìm kiếm thêm rồi lại lo lắng. Cho nên nỗi lo lắng của con người nhiều khôn xiết. Có lẽ đến khi nhắm mắt lìa đời thì họa chăng mới có thể chấm dứt được. Tất cả nỗi lo lắng ấy đều phát sinh từ nhận thức sai lầm, cạn cợt và nội lực yếu kém của ta. Đó là một bệnh trạng tâm lý rất đáng ngại. Bắt đầu từ sự lo lắng về một vấn đề cần phải giải quyết dứt điểm trong một thời gian ấn định, nhưng vì chưa có giải pháp nên não bộ cứ liên tục nhắc nhở vấn đề, khiến ta phải nhớ rồi lại lo lắng vì chưa tìm được giải pháp, rồi lại nhớ vấn đề, rồi lại nôn nóng giải quyết nhưng chưa được, rồi lại lo lắng. Mỗi vòng lặp lại như vậy sẽ làm cho mức độ cảm xúc xấu tăng dần. Nếu bị dồn nén liên tục thì cảm xúc sẽ bị nghẽn mạch. Nếu đó là vấn đề quan trọng thì chắc chắn sự thôi thúc của ý chí sẽ càng lớn, cường độ sẽ càng mạnh và khả năng bùng vỡ cảm xúc càng dễ xảy ra. Lẽ dĩ nhiên, nếu vấn đề không được giải quyết thì ta phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng sự tổn thất ấy sẽ không làm cho ta phải đau đầu hay khổ sở nếu ta có khả năng chấp nhận nó như một sự thật ngoài ý muốn vẫn thường xảy ra trong cuộc sống vốn không ngừng biến động này. Tuy nhiên, ít khi ta làm được như vậy. Trong thực tế, chuỗi phản ứng tâm lý sợ hãi, lo lắng và căng thẳng cứ không ngừng xảy ra để bảo vệ quyền lợi mà ta đang có. Và chuỗi tâm lý ấy chính là cảm xúc rất tai hại. Một khi tâm lý bế tắc liên tục sẽ khiến cho cảm xúc xấu dồn nén đến mức độ cao. Đó là cơ hội tốt cho các nội tiết tố độc hại như epinephrine chế xuất ồ ạt trong não bộ, khiến các hoạt động trao đổi chất của cơ thể bị rối loạn. Y học đã xác nhận sự rối loạn đó tác động mạnh mẽ đến sự hình thành bệnh tim mạch, suy nhược thần kinh, tăng huyết áp, giảm trí nhớ, trợ lực cho các tế bào ung thư phát triển. Ngoài ra, nó còn khiến ta trở nên mệt mỏi, chán nản, khó tính và làm việc mất năng suất. Tưởng tượng là một tác nhân quan trọng tạo nên sự lo lắng đến mức căng thẳng và khủng hoảng. Nhưng trước khi trí tưởng tượng phóng đại lên những hình ảnh hoàn toàn không có thật thì nó thường bị kích động bởi tâm trạng sợ hãi. Đó là sự thiếu niềm tin vào kiến thức và kinh nghiệm đối ứng của mình trong việc giải quyết vấn đề, và thiếu bản lĩnh để chấp nhận mọi tình huống xảy ra mà không sợ cái tôi của mình bị mất giá trị hay tổn thương. Các nhà tâm lý học cho rằng cơ chế tâm lý của phái nữ nhạy cảm về những điều sắp xảy ra hơn phái nam, vì khả năng tưởng tượng của họ cực kỳ phong phú. Nhưng ngược lại, khả năng ứng phó và chịu đựng cảm xúc xấu của họ lại kém hơn, nên khối lượng lo lắng của phái nữ luôn khổng lồ. Người ta thống kê rằng hầu hết phái nam khi lạc đường khoảng nửa giờ hay một giờ sau mới chịu lên tiếng hỏi đường, còn phái nữ thì chỉ sau 5 phút. Tất nhiên, trong số phái nam đó cũng có vài người vì sĩ diện nên không muốn mở lời. Nhưng chính vì thế mà họ chịu khó vận dụng hết khả năng tiềm tàng và dám đương đầu với những rủi ro bất trắc. Và dường như sự lo lắng của phái nữ là không bao giờ dừng nghỉ, ngay cả khi mọi thứ đã được giải quyết xong đâu vào đấy. Có lẽ đó là vì phái nữ thường quá quan trọng đến nhiều chi tiết xung quanh, mà hầu hết những lo lắng ấy đều dư thừa. Điều đó lý giải vì sao phái nữ thường khổ tâm hơn phái nam. Người xưa có nói, không lo xa ắt có buồn gần, là để nhắc nhở ta đừng sống phóng túng, dễ dãi, không ý thức hậu quả của mọi hành vi, thì chắc chắn sẽ sớm ân hận hối tiếc, chứ không phải khuyên ta lo lắng càng nhiều là càng tốt. Quả thật, làm việc gì thì cũng đều suy tính cẩn thận trước, thì ta sẽ dễ dàng đạt kết quả cao. Nhưng thực tế cho thấy, không phải bao giờ ta cũng tiên đoán chính xác. Có những lo lắng không cần thiết và sai lệch trầm trọng, nhưng ít khi nào được ta xem xét lại hay chuyển hóa bớt đi. Dù biết rằng thái độ lo lắng sẽ thúc đẩy ta siêng năng vận động và tập trung năng lực để giải quyết rốt ráo vấn đề, nhưng hậu quả trước mắt của sự lo lắng là khiến ta không thể có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại để tiếp xúc sâu sắc với những giá trị màu nhiệm xung quanh. Tâm trí ta lúc nào cũng bị chiếm cứ bởi vô số hình ảnh và âm thanh hỗn độn, thì làm sao ta còn đủ tinh thần để quan sát? Tình trạng đánh mất mình cũng bắt nguồn từ đó. Khi ta cầm một cốc nước trên tay và đưa lên cao, trong vài phút đầu ta thấy không có vấn đề gì, nhưng chừng nửa giờ hay một giờ sau, cánh tay ta sẽ tê cứng và đau nhức. Hoặc nếu kéo dài suốt một ngày thì chắc chắn toàn bộ cơ thể ta sẽ tê liệt. Tâm ta cũng vậy, nếu phải gánh chịu sự lo lắng trong một thời gian dài thì nó sẽ bị tê liệt, không còn mạnh mẽ và sáng suốt để nhận diện hay giải quyết được vấn đề gì cả. Dù vấn đề sắp giải quyết là rất quan trọng, nhưng nếu ta cứ mãi hy sinh những nguồn lực quý giá trong tâm hồn để nắm bắt nó, thì ta có thực sự khôn ngoan không? Do đó, muốn nắm bắt được sự sống thì ta phải luyện cho mình có khả năng đặt nỗi lo lắng cho một khuôn khổ thích hợp. Khi ta có đủ năng lực, khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt để kịp thời quan sát tiến trình lo lắng ấy, đừng để lo lắng đeo bám ta bất cứ nơi đâu và hình thành như một phản ứng tự nhiên. Năng lực lo lắng cũng rất độc hại, không chỉ làm cho ta luôn nhăn nhó, khô cằn, mau chóng già cỗi, mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy tê liệt và mệt mỏi. Nên nhớ, lo lắng cũng có tính di truyền. Ta đã lỡ mang cho mình khối lo lắng quá lớn từ thế hệ trước truyền xuống, thì hãy cố gắng chuyển hóa sớm để con cháu ta nhẹ nhàng bước tới tương lai. Một trong những bí quyết giúp ta giảm bớt lo lắng là dám chấp nhận kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Điều này còn tùy thuộc vào hiểu biết và bản lĩnh của mỗi người. Nhưng chắc chắn, những người từng trải sẽ ưu tiên cho tâm hồn bình thản hơn là hy sinh chúng để có thêm sự hưởng thụ. Bởi sự hưởng thụ nào cũng chỉ có một giá trị nhất thời, rồi cũng sẽ tàn phai. Nhưng những xáo trộn tâm hồn sẽ hành hạ ta mãi và có khi đến suốt đời. Thật ra, chỉ tại ta quá lo lắng đó thôi, chứ còn thiếu gì lý do để ta thấy mình sống có giá trị. Dù ta có đối diện với thất bại, thì đó cũng là bài tập quan trọng để ta kiểm chứng lại thái độ sống hay bám víu của mình, hoặc để phát huy khả năng chịu đựng. Khi ta đã chấp nhận mức tổn thất tồi tệ nhất, thì ta không còn lý do gì để lo lắng nữa. Tuy nhiên, ta vẫn tiếp tục dồn hết năng lực giải quyết để giảm bớt hậu quả mình phải gánh chịu. Và chính thái độ không quá quan trọng việc thành bại sẽ giúp ta có đủ bình tĩnh, sáng suốt và tự tin để tìm ra những giải pháp đúng đắn nhất. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể mặc kệ mọi vấn đề xảy ra. Vậy nên, ta cũng cần thiết lập một nguyên tắc thích hợp để giải quyết nhanh gọn các vấn đề mà không mất quá nhiều năng lượng. Bước 1, nên viết xuống những điều mình đang lo lắng. Bước 2, cần ngồi lại tập trung tư tưởng để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề đang lo lắng, tức là tránh tình trạng nghĩ ngợi lung tung ở mọi lúc mọi nơi. Bước 3, viết xuống cách giải quyết vấn đề một cách chi tiết. Bước 4, dùng hết năng lượng để giải quyết vấn đề mình đang lo lắng nếu thấy thực sự cần thiết. Bước 5, loại bỏ những điều lo lắng ngoài khả năng hiện tại. Bước 6, dứt khoát không bận lòng suy nghĩ đến những điều lo lắng không giải quyết được. Điều nên lưu ý là trong 6 bước giải quyết vấn đề, ta đều cần sự thoải mái, bình tĩnh và không tự ép buộc mình phải giải quyết cho bằng được. Phải can đảm dừng lại ngay khi thấy mình đang rất căng thẳng và mệt mỏi. Dịp khác tỉnh táo hơn, ta sẽ giải quyết tiếp. Nuôi dưỡng năng lực chú ý và quan sát thường trực những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta cũng là phương pháp rất kỳ diệu giúp ta dừng lại những suy tưởng mông lung và hồi phục năng lực. Bất cứ hoạt động nào trong cuộc sống như nấu ăn, quét dọn, nói chuyện điện thoại, tiếp xúc khách hàng, lên kế hoạch hay quyết định cũng đều cần được sự quan sát thật tinh tường. Và quan trọng nhất là ta phải thấy rõ những phản ứng của ta đi kèm theo đó. Bước ra ngoài trời đi bộ để tập trung tâm ý vào bước chân và hơi thở cũng là giải pháp các cơn lo lắng rất hữu hiệu. Hơn nữa, năng lượng thiên nhiên cũng sẽ góp phần làm cho ta tươi tỉnh lại. Nếu quá căng thẳng thì ta hãy nằm xuống thư giãn. Ta có thể nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà hay trên giường, thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, hai bàn chân ngã ra ngoài, hai mắt nhắm lại và nở nụ cười nhẹ nhàng cho các cơ mặt được thư giãn. Tiếp theo đó, ta hãy theo dõi sự phình xẹp của bụng để ý thức hơi thở đang vào ra. Chừng 5 phút sau, ta lại đem sự chú tâm đặt vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể bằng sự cảm nhận trực tiếp, chứ không cần phải dựa vào hơi thở nữa. Nếu trong cơ thể có vùng nào đang bị bệnh hay đau nhất, ta hãy hướng sự chú ý vào đó lâu hơn, đồng thời gửi kèm theo đó ý niệm thương yêu. Thực tập vài lần, ta sẽ cảm nhận được vùng đau nhất đang được xoa dịu và chữa trị từ năng lượng của những vùng lành mạnh khác của cơ thể. Trong khi thư giãn, có thể ta sẽ chìm sâu vào giấc ngủ do cơ thể và tâm thần của ta đã mềm mại vì chúng rũ bỏ được những căng thẳng lo âu. Nửa giờ thư giãn trong tư thế nằm sẽ giúp ta lấy lại sự tươi mát và niềm vui sống. Từ lâu, sự bận rộn đã khiến ta đánh mất thói quen nghỉ ngơi. Nhưng nếu cơ thể không được thoải mái và thư giãn thì tâm hồn ta sẽ không thể nào được bình yên. Bởi thân với tâm vốn là một. Những gì xảy ra cho thân thì sẽ xảy ra cho tâm và ngược lại. Vì vậy, ta hãy cố gắng buông bỏ những mong cầu không cần thiết để luôn giữ được sự quân bình cho thân tâm. Có như thế, ta mới cảm nhận được giá trị đích thực của sự sống và đủ sức vượt qua những khó khăn bất ngờ. Ngày mai sẽ ra sao thì làm sao ta biết chắc được, nếu trong giây phút hiện tại ta vẫn chưa ý thức rõ ràng mình đang sống như thế nào và đang đi về đâu. Hãy tin rằng tất cả những điều kiện mà ta đang có trong hiện tại thật sự đã đủ cho ta hạnh phúc. Còn những gì chưa nắm bắt được trong tương lai chỉ để tăng thêm mức hưởng thụ mà thôi. Từ bỏ chính mình để đuổi theo đối tượng là ta đã chính thức loại trừ khả năng nắm bắt hạnh phúc. Bởi ý niệm về hạnh phúc là tùy thuộc vào chính tâm hồn ta, chứ không phải là ở điều kiện bên ngoài. Ngày mai sẽ ra sao? Bây giờ ai biết được? Phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước.
Thật khó có thể tin được rằng những gì chúng ta thấy trong phút giây hiện tại đều không đúng như chính đối tượng ấy đang là. Đó là lời cảnh báo của khoa học. Chúng ta có đức tin rất lớn nơi những thành tựu khoa học, nhưng khoa học vẫn tự nhận mình còn rất nhiều hạn chế, nhất là sự hoang mang đến khủng hoảng về bản thể học của thế giới chúng ta. Khoa học chưa biết được một cách chính xác bản chất của mọi hiện tượng thực ra là gì, hội tụ trên những điều kiện đủ nào để biểu hiện. Immanuel Kant, triết gia người Đức, đã phát biểu: cái mà chúng ta biết về thực tại là do chúng hiện lên, đúng như trình độ mà chúng ta thấy về nó. Thực tại là chính nó. Chúng ta không bao giờ biết được với tính chất là một hiểu biết khoa học. David Bohm, một nhà lượng tử xuất sắc của Mỹ, cũng đồng thuận ý kiến trên và bổ sung rằng các hạt điện tử mà chúng ta nhìn thấy chợt ẩn chợt hiện và thay đổi cấu trúc liên tục là do chúng bị điều khiển bởi trường lượng tử. Và theo David Bohm, trường lượng tử này không bị giới hạn bởi không gian. Nó có chứa tâm, chứa thức và tác động lên nhau tức thì. Như vậy, những gì mà chúng ta cho là đúng đắn chỉ có giá trị tương đối trong nhận thức của con người mà thôi. Và cái đúng ấy lại bị giới hạn một lần nữa bởi trình độ mỗi người và cả thời gian. Bởi thực tại luôn vận động và liên kết, còn ta lại chủ trương cố định và biệt lập. Cũng như hiểu biết của ta về dòng sông chắc chắn khác xa với hiểu biết của con cá. Và một người đang khát cháy nhìn dòng sông cũng không giống với một người đang ngồi trên du thuyền hay một người muốn kinh doanh thủy điện. Tiến sĩ nào đó đã cho rằng chỉ có dòng sông mới hiểu được mình. Nhưng cũng chưa chắc, vì chính ta đây cũng đâu hiểu về ta bao nhiêu. Lúc thương ta thấy khác, lúc ghét ta thấy khác, lúc vui ta thấy khác, lúc buồn ta thấy khác. Và tất nhiên, cái thấy của một nghệ sĩ cũng rất khác với cái thấy của một doanh nhân. Cái thấy của một nhà tâm linh rất khác với cái thấy của một nhà chính trị. Vậy đâu mới là cái thấy đúng đắn nhất? Không có cái thấy nào đúng đắn nhất cả. Sống giữa thế giới tương đối thì chúng ta phải chấp nhận cái thấy tương đối. Đó cũng là lý do tại sao ta chỉ có được hạnh phúc tương đối, nghĩa là hạnh phúc bị điều kiện hóa. Chỉ khi nào ta có khả năng vượt thoát chính phiền não, bảo vệ cái tôi hiểu lầm là biệt lập này, để chấp nhận vạn vật trên khắp vũ trụ đều là thân mạng của mình, thì chừng ấy ta mới có được tầng nhận thức siêu việt và đúng với thực tại. Nhưng nhìn đúng bản chất thực tại để làm gì? Đó có phải là vấn đề viễn vông hay trách nhiệm của khoa học không? Không. Mục đích của khoa học cũng nhằm phục vụ cho hiểu biết của con người, giúp cho con người càng tiến gần hơn với sự vận hành của vũ trụ. Dù chúng ta đang quá bận rộn với cuộc sống, chúng ta không có ý muốn tìm hiểu bản thể học của thế giới này để làm gì. Nhưng sự thật là chính ta và mọi thứ chung quanh ta đều nằm trong quỹ đạo của nhân quả và duyên sinh ấy. Nên càng ít hiểu biết về chân lý thì ta càng phí tổn năng lực để tranh đấu cho những thứ vận hành nghịch lý. Đó là cội nguồn của mọi khổ đau. Vậy mà chúng ta luôn tự cho mình là tài giỏi, đã hiểu biết tất cả. Có được bằng tiến sĩ thì sao? Ta biết cơn giận của ta từ đâu tới và được điều khiển bởi những nguồn lực nào không? Những hiểu biết về thế giới nội tâm của chúng ta có phải là vấn đề phi thực tế không? Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất đời sống của ta không? Hy sinh chừng ấy năm trời chỉ để nắm bắt những thứ còn nằm trong sự mai rủi của hoàn cảnh thì chẳng oan ức lắm sao? Oan ức hơn nữa là sống giữa cái giả mà tớ cứ ngờ là thật, hay sống giữa cái thật mà ta cứ nghi là giả. Trong chuyện cổ Phật giáo Ấn Độ có kể một câu chuyện thương tâm như thế này. Có một người thương buôn nọ rất giàu có, nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai. Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà chăm sóc con mình. Một hôm, bọn cướp ập tới đốt phá làng, làm nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy, trong đó có đứa con trai của ông. Sau khi hỏa táng, ông lại lấy chút xương tro của đứa con bỏ vào trong túi gấm, đi đâu cũng mang theo bên người, đêm nào cũng lấy ra kể lể than khóc. Bỗng đêm kia, bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông, nhưng ông nghĩ đó là ma hay bọn con nít trong làng đến chọc phá nên kiên quyết không mở cửa. Thật ra, đứa con ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng, còn đứa bé bị trái đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi, ông cũng không bao giờ biết được sự thật khi sự nghi ngờ trong ông đã đóng bít cửa trái tim và đẩy đứa con của mình ra đi trong tuyệt vọng. Cuộc sống luôn có những câu chuyện tựa tựa như thế. Có khi chân lý đã đến gõ cửa rồi mà ta cũng không chịu mở cửa, bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. Đó là thái độ cố chấp, bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ. Trong chừng mực nào đó, dĩ nhiên, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là tài sản quý báu của con người. Nhưng nếu ta không biết sử dụng nó một cách hợp lý, thì nó sẽ trở thành những bức tường lớn lao để ngăn cách ta với sự thật. Kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy sẽ biến thành định kiến và thành kiến. Trong khi mọi sự mọi vật trên thế gian này vốn không ngừng vận động và biến đổi, dù nhìn tướng trạng bên ngoài ta thấy không có gì khác với trước kia, nhưng thật sự chúng đã không còn y nguyên như tất cả những gì ta hiểu về chúng. Cho nên bám chặt vào hiểu biết của mình mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm, thì tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Tuy ta đang có mặt với thực tại, nhưng ta đã đánh mất thực tại. Khi không hiểu được sự thật, thì ta dễ phát sinh thái độ nghi ngờ như một loại phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Bởi hầu hết những nghi ngờ của ta đều cho rằng người kia có thể là kẻ xấu, chứ ít khi nào ta nghi ngờ ngược lại. Trong khi bản chất của sự nghi ngờ chỉ là thái độ thắc mắc, suy đoán hay thử đặt ra những giả thuyết khác có thể xảy ra, nên đó cũng là cơ hội tốt để ta bắt tay vào công trình khám phá thêm sự thật về đối tượng ấy. Nhưng thói quen cổ điển của chúng ta là khi nghi ngờ điều gì thì hầu như tin chắc đó là sự thật, không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa. Thậm chí khi được cung cấp những thông tin có cơ sở chứng minh rõ ràng để chúng ta hiểu đúng đắn hơn về đối tượng ấy, thì ta cũng không dễ dàng mở lòng ra để tiếp nhận. Ta luôn nghĩ, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Ta biến lời nhắc nhở nên cẩn thận khi đặt niềm tin thành câu thần chú bất di bất dịch để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối và thiếu trách nhiệm của mình. Thế nên, có khi sự thật hiện bày ra đó, nhưng ta lại chìm đắm trong cảm xúc khó chịu và vọng tưởng miên man do chính mình tạo ra. Càng sống trong điều kiện tiện nghi thì nội lực của ta càng yếu kém, khả năng quan sát tinh tường để quyết đoán đúng sai hay thực giả của ta không còn nhạy bén như xưa nữa. Ta đã đặt đời sống của mình ở bên ngoài quá nhiều, hy vọng điều kiện hạnh phúc từ những đối tượng khác quá lớn, nên lúc nào tôi cũng lo sợ nghịch duyên, nghịch cảnh sẽ ập tới. Nếu ta từng bị lừa dối, từng lăn xả trong chốn thương trường hay hoạt động chính trị, thì trong ta rất dễ hình thành thói quen cảnh giác với tất cả mọi đối tượng, dù với người thương yêu. Ngay khi người kia không có một tín hiệu khả nghi nào cả, họ rất tốt và dễ thương, ta biết rõ điều ấy, nhưng không hiểu sao ta vẫn không cưỡng lại nỗi cố thực nghi ngờ của mình. Ta nghĩ thà nghi lầm còn hơn là tin lỡ. Nhưng thực sự, đó là một sai sót rất lớn của cơ chế tâm lý. Nếu không chữa trị, thì sớm muộn gì nó cũng chuyển sang mức độ nặng hơn, như là phán xét hay vu khống. Trong khi một người có nội lực vững vàng, thì không bao giờ nghi ngờ người khác làm điều xấu với mình, vì họ đủ sức ứng phó một cách bình thản trước mọi biến động. Và lỡ như những nghi ngờ của ta hoàn toàn đúng với sự thật thì sao? Hình như ta đang cố gắng phanh phui những điểm yếu hay những vụn về lầm lỡ của người kia để ta tránh xa hoặc cổ vũ người khác tẩy chay họ, chứ không phải để hiểu và thương họ hơn. Phần lớn, những nghi ngờ của ta đều nhắm vào mục đích thỏa mãn bản ngã, dù có khi ta nhân danh tập thể hay cộng đồng nào đó. Vậy có khi nào nhân danh đạo đức hay tình nhân ái mà ta chú ý đến những cái hay, cái đẹp để ca ngợi? Còn những biểu hiện khả nghi kia, ta vẫn im lặng quan sát và tìm cách giúp đỡ không? Tại sao ta không giữ thái độ tôn trọng người ấy, dù ta đang có nghi ngờ về họ? Tại sao ta không tự hỏi do người ấy rất đáng để ta nghi ngờ, hay tại ta mắc bệnh nghi ngờ quá nặng? tại sao ta không dám đứng ra xin lỗi khi phát hiện ra mình đã nghi oan. Cho nên nghi ngờ thường chỉ làm cho ta yếu đuối và hèn nhát hơn mà thôi. Ta không hề biết rằng mỗi khi phát sinh ý niệm nghi ngờ kẻ khác, dù họ có xấu thật hay không, thì trong tâm ta đã tạo ra một nguồn năng lượng rất độc hại. Nó vừa đốt sạch năng lượng an lành trong ta, vừa khiến ta đánh mất cơ hội tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Vì lúc nào ta cũng bận tâm tìm kiếm thêm chứng cớ. Dù ta chưa thốt ra lời nói hay hành động thể hiện sự nghi ngờ, nhưng một khi đã hướng tâm tới người kia để gửi sự nghi ngờ, tức là ta đã gửi đi một năng lượng xấu. Đúng hơn là ta nợ họ một cảm xúc xấu. Theo quy luật cân bằng cảm xúc, thì họ sẽ tìm cách trả lại ta một cảm xúc xấu khác tương ứng nếu họ nhận ra ta đã nghi ngờ họ. Còn không, vũ trụ cũng sẽ nhờ đối tượng khác trả lại ta cảm xúc nghi ngờ ấy. Nhưng lỡ ta nghi oan cho một bậc nhân từ đức hạnh, nơi quy tụ vô số năng lượng an lành của vũ trụ, thì hậu quả sẽ khôn lường. Đó là món nợ cảm xúc khổng lồ ta và con cháu ta cả đời cũng không trả nổi. Cho nên đừng bao giờ dễ dãi buông ra sự nghi ngờ, và hãy tập hối tâm hoặc bày tỏ sự ăn năn trực tiếp khi đã lỡ nghi oan cho ai để hóa giải phần nào hậu quả. Thật ra nghi ngờ chưa hẳn là một tâm hành xấu. Trong truyền thống thiền tập, các thiền sinh phải tự biết đặt nghi vấn về chính phiền não của mình hay mọi hiện tượng xảy ra ngay trước mắt, mà không được tin tưởng tuyệt đối vào kinh nghiệm thành công của những bậc thầy đi trước. Đại nghi, đại ngộ. Nghi ngờ càng lớn thì giác ngộ càng lớn. Vì càng nghi ngờ thì sức khám phá càng mạnh mẽ, càng bỏ lại sau lưng những cái thấy đã đóng khung. Bí lắm thiền sinh mới nhờ tới sự trợ lực của thiền sư bằng những vấn nạn đã được chắt lọc rất kỹ. Nhưng một vị thiền sư đúng nghĩa không bao giờ cho một giải đáp rõ ràng cụ thể. Thậm chí những gợi mở của thiền sư thường rất lạc quẻ, để đập tan thái độ nhút nhát muốn dựa vào sự hiểu biết của kẻ khác, hoặc để buộc thiền sinh phải ngưng ngay câu hỏi có tính lý thuyết vô bổ đó. Cuối cùng, thiền sinh cũng phải chịu khó đối đầu với bức tường nhận thức cũ rích và phiền não của chính mình để tìm lời giải đáp. Cho nên, một thiền sinh luôn có trách nhiệm với nghi ngờ của mình. Khi đã đặt ra là phải xông pha đi tìm câu trả lời đúng đắn, chứ không phải quăng ra bỏ đó rồi 5-10 năm sau cũng vẫn còn y nguyên. Cái nghi vấn của thiền sinh luôn nằm trong sự thao thức nhưng đầy tự do, hoàn toàn khác biệt với căn bệnh nghi ngờ, để bảo vệ cái tôi yếu đuối, sợ hãi, vô trách nhiệm của những kẻ có sở thích tìm lỗi lầm của người khác. Thắp sáng ngọn đèn thiền, giữ tâm mãi linh thiêng, nhìn đời bằng chánh kiến, thấu suốt cõi lòng đêm.
Đến như rừng cây, đến như trùng mây, đến đây đã đến rồi, đến như về nơi chú thân, đến như về nơi ân cần. Sáng nay về đây, đến đây ngồi đây với Bụt.
Đến đây thì đã đến đây, đến
nay đến như trùng mây đã về, đã đến rồi, đến như về nơi chúng.